7. Cô bé dệt vải. Đời này thật mù quáng. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tinh xá Agalava liên quan đến một cô bé thợ dệt. Một hôm, Đức Phật đi đến Alavi, dân chúng Alavi thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn.
Hãy quán niệm về sự chết. Các ngươi hãy tự nhủ rằng đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết, cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định, cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng. Như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời. Và như một người gan dạ thấy rắn từ xa, đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế hãy quán niệm về sự chết.
Mọi người nghe xong trở về đời sống bình thường. Chỉ có một cô bé thợ dệt 16 tuổi tự nhủ:
lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu. Phần ta sẽ quán niệm về sự chết.
Và cô bé quán niệm suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời Alavi đến Kỳ Viên. Cô bé cũng tiếp tục quán niệm về sự chết trong 3 năm. Vào một ngày, sáng sớm Thế Tôn quan sát thế gian, Ngài nhìn thấy cô bé xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Ngài tự hỏi,
những gì sẽ xảy ra?
Ngài chú ý đến sự diễn tiến tiếp theo.
Từ ngày cô bé này nghe ta nói pháp, đã thực hành quán niệm về sự chết trong 3 năm. Bây giờ ta sẽ đến A-la-di và hỏi cô bé ấy 4 câu. Ta sẽ khen cô bé và ta sẽ nói pháp cứu. Đời này thật mù quáng. Nghe xong, cô bé ấy sẽ chứng quả. Nhờ vậy, thính chúng sẽ thâm hiểu lời dạy của ta.
Thế là Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo lên đường đến tinh xá Agalava. Dân chúng Alavi nghe tin Thế Tôn đến, họ vào tinh xá thỉnh Phật thọ trai. Cô bé con người thợ dệt cũng nghe tin ấy, tràn đầy hân hoan. Cô nghĩ,
Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, bậc đạo sư, bậc thầy quý kính dung mạo như trăng rằm, Đức Cồ Đàm Phật Đà. Bây giờ, lần đầu trong 3 năm nay, ta mới gặp Thế Tôn, người thân sắc vàng chói. Giờ đây ta được đảnh lễ thân kim sắc của Ngài và nghe Ngài giảng pháp vi diệu thấm đầy mật ngọt.
Nhưng cha cô trước khi đến xưởng dệt đã dặn cô:
này con, trên khung cửi của cha còn một khổ vải chưa dệt xong. Cha phải dệt xong hôm nay. Con hãy quấn chỉ vào thôi cho đầy và mang gấp đến cha.
Cô gái nghĩ thầm:
ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng cha ta đã căn dặn như thế. Ta sẽ đi nghe pháp hay đánh sợ cho cha ta đây?
Cô nghĩ tiếp:
nếu ta không mang thoi đến, cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì phải đánh sợ cho đầy mấy con thoi đem đến cho ông, đợi dịp khác đi nghe pháp.
Cô ngồi vào ghế và đánh sợi. Dân chúng Alavi đợi chờ Thế Tôn cúng dường thức ăn. Sau khi ăn xong, họ dọn bát và nghe Ngài chỉ dạy. Đức Thế Tôn tự nhủ:
ta đến đây qua một khoảng đường 30 dặm chỉ vì một cô bé. Cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, ta sẽ giảng pháp.
Vì thế, Ngài ngồi im, thính chúng cũng lặng yên đợi chờ. Khi Đức Phật làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu. Cô bé đã đánh thoi xong, bỏ vào giỏ và đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi, cô đứng lại ngoài vòng thính chúng và chăm chú nhìn Đức Phật. Thế Tôn cũng nhìn thấy cô và cô hiểu ý Ngài.
Đức Bổn Sư ngồi trong pháp hội, tỏ dấu nhìn ta với ý muốn ta đến gần. Ngài muốn ta đến nghe pháp vào ngay lúc này.
Vì sao Đức Thế Tôn chú ý đến cô bé? Vì Ngài biết rằng nếu cô bé đi tiếp, cô sẽ chết khi chưa xong việc. Kiếp sau của cô không biết sẽ ra sao. Nhưng nếu cô bé đến nghe pháp, cô sẽ chứng quả dự lưu và chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời Đâu Suất. Ngài biết cô bé phải chết ngày hôm nay. Với dấu hiệu của cái nhìn Đức Phật, cô đến gần Thế Tôn chiêm ngưỡng vần hào quang sáu sắc chung quanh thân Phật, cung kính đảnh lễ và kính cẩn đến gần Thế Tôn. Cô ngồi vào chỗ một cách im lặng với thính chúng chung quanh. Đức Thế Tôn hỏi cô:
Con từ đâu đến đây?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Con sẽ đi đến đâu?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Con biết hay không biết?
Bạch Thế Tôn, con biết.
Con không biết phải chăng?
Bạch Thế Tôn, con không biết.
Sau bốn câu hỏi của Phật, thính chúng nổi giận xì xào.
Coi kìa, con bé, con lão thợ dệt nói như đùa với Thế Tôn.
Khi Ngài hỏi từ đâu đến, nó phải đáp từ nhà thợ dệt chứ.
Và khi Ngài hỏi đi đâu, nó phải thua là đi đến xuống dệt mới phải chứ.
Thế Tôn bảo thính chúng lặng im. Ngài hỏi cô bé:
Này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, vì sao con trả lời không biết?
Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết rằng con từ nhà cha con là người thợ dệt tới đây. Vì thế khi Ngài hỏi con từ đâu tới, con hiểu rằng ý của câu ấy là con từ đâu sinh ra đây. Nhưng con chẳng biết con từ đâu sinh đến nơi này.
Phật khen ngợi:
Lành thai, lành thai. Này con, con đã trả lời đúng câu hỏi của ta.
Ngài hỏi tiếp:
Khi ta hỏi con đi về đâu, vì sao con trả lời không biết?
Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết con tới xưởng dệt với giỏ thoi trên tay, nên khi Ngài hỏi con đi đâu, con hiểu ý của câu ấy là khi rời nơi đây, con tái sinh về đâu. Nhưng với con, sau khi chết, con chưa biết sinh về đâu.
Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta.
Đức Phật khen cô lần thứ hai và hỏi tiếp:
Khi ta hỏi con biết hay không, vì sao con trả lời con biết?
Bạch Thế Tôn, vì con biết rằng chắc chắn con sẽ chết nên con đáp như thế.
Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta.
Đức Phật khen cô lần thứ ba, hỏi tiếp:
Vì sao khi ta hỏi con không biết hay chăng, con trả lời rằng không biết?
Bạch Thế Tôn, điều con biết chắc là con sẽ chết. Nhưng chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, vào buổi sáng hay bất cứ khi nào, con không thể biết, nên con trả lời là không biết.
Đức Phật khen ngợi lần thứ tư:
Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta.
Ngài dạy thính chúng:
Các người không hiểu ý câu nói của cô bé nên nổi giận. Với người không có tuệ nhãn, họ đuôi mù. Chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này.
Ngài nói kệ:
Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới.
Cuối thời pháp, cô bé chứng quả dự lưu. Cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ cha mình. Ông đang ngồi ngủ bên khung cửi, không biết cha đang ngủ. Cô đưa giỏ thoi vào. Giỏ thoi chạm nhầm đầu khung cửi, gây nên tiếng động. Cha cô choàng dậy, tiếp tục kéo cửi. Đầu khung văng mạnh vào ngực cô bé. Cô ngã ra chết, sanh lên cõi trời Đâu Suất. Cha cô giật mình thấy con gái mình nằm sóng sượt, đầy máu và đã chết. Ông kinh hoàng than khóc:
Không có ai cứu khổ cho ta.
Ông đi đến chỗ Phật, kể lại mọi việc và nói:
Bạch Thế Tôn, xin hãy cứu con.
Đức Phật an ủi:
Chớ ưu sầu, này thiện nam tử. trong dòng luân hồi vô tận. Người đã từng khóc con, nước mắt nhiều hơn nước bốn bể.
Đức Phật nói về vòng luân hồi vô tận. Người thợ dệt nghe xong, bớt đau buồn, xin Phật được xuất gia. Ông làm tròn bổn phận của một tu sĩ và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Tám, 30 vị tỳ kheo. Như chim thiên nga bay. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên có liên quan đến 30 vị tỳ kheo. Một hôm, có 30 vị tỳ kheo sống ở các xứ khác đến thăm Đức Phật. Tôn giả A Nan trông thấy các vị ấy đến khi đang chuẩn bị vào hầu Phật. Phật đón tiếp các vị tỳ kheo, thuyết pháp một cách hoan hỷ cho các vị. Sau đó, tất cả chứng quả A-la-hán. Các vị từ giả Phật bay lên hư không. Các vị tỳ kheo đi rồi, A-nan đến chỗ Phật hỏi:
Bạch Thế Tôn, có 30 tỳ kheo đến đây, họ ở đâu?
Đã đi.
Bạch Thế Tôn, họ đi đường nào?
Họ bay qua hư không.
Bạch Thế Tôn, như vậy họ đã thoát khỏi sinh tử rồi sao?
Đúng thế. Này A Nan, sau khi nghe ta nói pháp, họ đã chứng A La Hán.
Lúc ấy có một vài con thiên nga bay liền trên không. Đức Phật nói:
Này A Nan, ai phát triển đầy đủ tứ thần túc, người ấy bay lượn như thiên nga.
Ngài nói kệ:
Như chim thiên nga bay, thần thông liền giữa trời, chiến thắng ma, ma quân, kẻ trí thoát đời này.
Chính, chiến già vu khống Phật, ai vi phạm một pháp. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên quan đến chiến già Mana, Sinka Manavika. Sau khi Phật thành đạo, vô số chư thiên và loài người quy y theo đấng thập lực, cõi trời, cõi người tăng trưởng. Đức hạnh Ngài lan xa, danh dự và lợi dưỡng càng đổ dồn về Ngài. Về phía các ngoại đạo, họ bị mất dần danh dự, lợi dưỡng, như con đom đóm mất ánh sáng dưới ánh mặt trời. Họ tập trung trên đường kêu gọi:
Chỉ có Cồ Đàm là Phật thôi sao? Chúng tôi cũng là Phật.
Chỉ có cúng dường ông ấy mới đem lại nhiều phước báo thôi sao?
Cúng dường chúng tôi cũng đem lại nhiều phước báo vậy.
Nên cúng dường chúng tôi nhiều phẩm vật như vậy á, nên cúng dường chúng tôi, nên xưng tán chúng tôi.
Nhưng mặc tình họ kêu gọi cũng chẳng được danh dự và lợi dưỡng. Họ bèn bí mật nhóm họp và bàn định:
Chúng ta phải tìm cách bêu xấu Cồ Đàm trước mặt mọi người,
để chấm dứt sự cúng dường tôn vinh y.
Lúc ấy tại xá vệ có một du sĩ ni tên Chiến Già. Nàng rất đẹp, dễ thương như một tiên nương, toàn thân sáng chói. Một người trong bọn ngoại đạo bèn đưa kế hoạch:
Với Chiến Già, chúng ta có thể bêu xấu Sa Môn Cồ Đàm
và chấm dứt mọi sự cúng dường cung kính đối với ông ấy.
Kế hoạch ấy được lắm.
Cả bọn tán đồng. Chiến Già đi vào tu viện ngoại đạo, chào hỏi và đứng chờ. Nhưng các thầy không nói gì với cô. Cô hỏi:
Các thầy thấy tôi có lỗi gì?
Cô hỏi 3 lần và lặp lại:
Các tôn trưởng, tôi chỉ hỏi một câu. Thưa các tôn trưởng, tôi có lỗi gì? Sao các vị không nói với tôi?
Các ngoại đạo trả lời:
Này chị có biết Sa Môn Cồ Đàm không?
người đã làm tổn hại chúng ta, đoạt mất danh dự và lợi dưỡng của chúng ta đó.
Không, thưa các tôn trưởng, tôi không biết ông ấy, nhưng tôi có thể giúp được gì trong việc này.
Nếu chị muốn chúng ta thắng lợi, hãy tìm cách bêu xấu Cồ Đàm
và làm chấm dứt danh dự lợi dưỡng của ông ấy.
Được thôi, tôi sẽ làm mọi cách có thể được. Đừng lo gì về việc này.
Chiến gia nói xong bèn khởi sự. Cô vận dụng mọi khéo léo của một người đàn bà để đạt mục đích. Khi dân chúng thành xá vệ nghe pháp ở kỳ viên trở về, cô mặc một chiếc áo choàng màu cánh gián, mang hương hoa đi về phía tinh xá kỳ viên. Mọi người hỏi:
Cô đi đâu vào giờ này?
Cô đi đâu vào giờ này vậy?
Chiến gia đáp:
Tôi đi đâu thì có can dự gì tới các người?
Cô trú đêm tại một tu viện ngoại đạo gần tinh xá. Và sáng sớm, khi mọi người chuẩn bị đi đến tinh xá thăm Phật buổi sáng, cô sẽ đi trở lui ngược chiều vào thành phố. Mọi người hỏi:
Ban đêm cô ở đâu?
Ban đêm cô ở đâu?
Tôi ở đâu thì có can dự gì tới các người?
Khoảng một tháng rưỡi, khi có ai hỏi, cô đều đáp:
Ban đêm tôi ở trong hương thất Cồ Đàm, chỉ một mình.
Bằng cách ấy, cô gái khêu gợi sự nghi ngờ trong lòng những người dễ tin. Và họ bàn tán với nhau:
Điều đó có đúng hay không?
Có đúng không?
Khoảng 3-4 tháng, cô thắt ngay lưng một sợi dây nịt, tạo cảm tưởng rằng mình đang mang thai. Cô mặc một chiếc áo đỏ, đi đâu cũng nói:
Tôi sắp có con với Sa Môn Cồ Đàm.
Bằng cách ấy, cô lừa những kẻ ngu. 8-9 tháng trôi qua, cô cột một cái dĩa gỗ trước bụng, mặc áo choàng phủ lên, làm cả người có vẻ mập mạp, xồ xề, bằng cách lấy xương đập lên tay, chân, lưng và ra vẻ mệt mỏi. Chiều nọ, cô đến pháp đường đứng trước Như Lai. Ở đấy, trong phần hào quang chói ngời, Ngài đang thuyết pháp. Chiến gia đứng đó, mở miệng chửi rủa Thế Tôn:
Này Sa Môn vĩ đại, quanh pháp tòa đám đông tụ tập nghe ông thuyết pháp cũng thật là vĩ đại. Âm thanh ngọt ngào, miệng lưỡi ông mềm dẻo. Tuy nhiên, ông chính là người làm tôi mang thai và ngày sanh sắp tới. Ông không cố gắng tìm một chỗ cho tôi nằm, không cung cấp mật, dầu và những thứ tôi cần. Ông không làm tròn bổn phận, cũng không nói với những người hằng cúng dường ông như vua Ba Tư Nặc hay Cấp Cô Độc hay bà Tỳ Xá Khư, nữ thí chủ vĩ đại của ông, rằng hãy làm cho thiếu phụ này những gì cần cho cô ấy. Ông biết rất rõ cách hưởng dục lạc, nhưng không biết cách chăm sóc đứa con sắp sanh.
Cô chửi mắng Thế Tôn giữa hội chúng như một người đàn bà cầm phẫn trên tay, tìm cách bôi bẩn mặt trăng. Đức Thế Tôn ngừng giảng dạy và rống lên như sư tử, hỏi:
Này chị, những gì chị nói đúng hay sai, chỉ có tôi và chị biết thôi.
Đúng vậy, Sa Môn cao cả kia, nhưng ai có thể quyết định giữa điều đúng và sai về chuyện mà chỉ có tôi và ông biết?
Lúc ấy, tòa ngồi của Đế Thích nóng lên. Đế Thích quán sát nguyên do. Được biết chiến gia vu khống Như Lai, Đế Thích nghĩ:
Ta sẽ làm sáng tỏ vấn đề.
Và bay xuống giữa 4 thiên thần. Các thiên thần hóa thành chuột nhắt cắn sợi dây cột cái dĩa trước bụng chiến gia. Và một cơn gió thổi tung tấm áo choàng. Cái dĩa rơi xuống, tiện đứt mấy ngón chân của cô. Đám đông la ó:
Tên phù thủy kia chửi mắng Thế Tôn!
Tôi dám chửi mắng Thế Tôn!
Họ đánh đập nàng, ném đá, cầm gậy đuổi ra khỏi kỳ viên. Khi cô đi khỏi tầm nhìn của Thế Tôn, đất nứt ra một hố sâu ngay dưới chân cô và lửa bốc lên từ địa ngục A Tỳ, cuốn cô như tấm vải đỏ úp chụp lấy thân, và cô rơi trong địa ngục A Tỳ. Từ đó, tiếng tốt và lợi lộc của ngoại đạo giảm đi, còn phẩm vật dâng đến đấng thập lực càng lúc càng nhiều. Ngày hôm sau, các thầy tỳ kheo bàn tán ở pháp đường:
Chư hiền, chiến già du khống đấng Như Lai ứng cúng, đấng Thế Tôn,
nên đã bị quỷ diệt.
Đức Phật đi đến và hỏi:
Các tỳ kheo, các ông tụ họp ở đây bàn tán chuyện gì?
Các thầy thuật lại Phật dạy:
đây không phải là lần đầu Chiến Già Du Khống ta và bị quỷ diệt. Trong quá khứ, cô ấy cũng đã làm như vậy.
Ngài nói tiếp:
một vị vua không thể phạt ai khi chưa nhận thức vấn đề cho rõ, khi chưa nghiên cứu cẩn thận mọi mặt dù lớn hay nhỏ.
Ngài kể lại tiền thân Đại Liên Hoa Maha Paduma, chuyện quá khứ hoàng tử Đức Hạnh và thiếu phụ Dâm Đản. Thuở xưa, Chiến Già là kế mẫu của Bồ Tát hoàng tử Đại Liên Hoa. Bà muốn hoàng tử gian dâm với mình nhưng bị từ chối. Sau đó bà tự đánh đập mình, làm ra vẻ đau đớn, đến nói với vua cha:
hoàng tử hành hạ tôi ra thế này vì tôi không chịu gian dâm với y.
Vua nghe chuyện hết sức giận dữ, lập tức đày hoàng tử xuống vực chết. Thiên thần đục xuyên qua núi, mang hoàng tử lên và báo cáo với Long Vương. Long Vương mang chàng về Long Cung và nhường cho một nửa vương quốc rồng. Ở đấy một năm, hoàng tử muốn xuất gia tu đạo. Người lên núi Hy Mã, sống đời tu sĩ và phát triển đại định thần thông. Một người gác rừng thấy hoàng tử về thuật lại với nhà vua. Nhà vua đến nơi, chào hỏi, và sau khi nghe kể lại đã đề nghị nhường ngôi cho chàng. Hoàng tử từ chối, khuyên nhà vua rằng:
về phần tôi không có tham vọng trị gì, nhưng về phần đại vương, nên giữ 10 điều lành, tránh xa đường xấu ác và cai trị quốc gia mình trung chánh.
Nhà vua đứng dậy, rơi lệ và trở về hoàng cung. Vua hỏi đại thần:
ai đã ly gián ta với người trung trực như vậy?
Tâu đại vương, hoàng hậu đã gây nên chuyện này.
Nhà vua bèn bắt hoàng hậu treo cổ xuống vực chết và cai trị vương quốc mình một cách trung chánh. Thuở đó, hoàng tử Đại Liên Hoa chính là Bồ Tát và kế mẫu của chàng chính là Chiến Già. Nói xong chuyện tiền thân, Phật dạy:
này các tỳ kheo, những người đã phá hủy một giới, những người ấy sẽ nói dối. Những người củng cố điều sai lầm, người không tin vào đời sau, thì không từ bỏ điều ác nào mà không làm.
Ngài nói kệ:
ai phạm pháp nhất thừa, ai nói lời ngữ giọng, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm.
Phẩm vật không thể nào so sánh, keo kiết không sanh thiên. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến phẩm vật tối thắng. Một hôm, Đức Thế Tôn cùng với 500 tỳ kheo đi khất thực, trở về Kỳ Viên. Vua Ba Tư Nặc đi đến Tinh Xá thỉnh Phật thọ trai. Hôm sau, nhà vua ra lệnh sắm sửa rất nhiều phẩm vật để dâng cúng chư tăng và bảo dân cư trong thành:
hãy đến nhìn phẩm vật cho ta sắm sửa.
Dân chúng đến hoàng cung nhìn các phẩm vật. Rồi ngày hôm sau nữa, họ thỉnh Phật và chúng tăng. Họ cũng chuẩn bị các thứ phẩm vật, tâu lên nhà vua:
đại vương, hãy đến nhìn phẩm vật của các thần dân cúng dường.
Hãy đến nhìn phẩm vật của các thần dân cúng dường. Xin mời đại vương.
Khi nhà vua trông thấy các thứ cúng dường của dân chúng, đã tự nhủ:
các thị dân này đã cúng dường nhiều vô số phẩm vật hơn ta, ta sẽ cúng dường lần thứ hai.
Lập tức, nhà vua sắm sửa phẩm vật vào ngày tiếp theo, và dân cư trong thành được thấy các thứ cúng dường ấy. Họ cũng trở về chuẩn bị cúng dường vào ngày kế đó. Giữa nhà vua và các thị dân thành Xá Vệ không ai hơn ai. Kết quả sau 6 lần cúng dường, các thị dân gia tăng phẩm vật lên gấp trăm, gấp ngàn lần, chuẩn bị đầy đủ đến nỗi không ai có thể phê bình là còn thiếu một thứ gì. Khi nhà vua thấy họ tổ chức quy mô đầy đủ như vậy, ngài nghĩ thầm:
nếu ta không sắm sửa nhiều hơn họ, ta còn sống để làm gì?
Và nhà vua nằm dài, suy nghĩ mọi phương trước. Hoàng hậu Mạc Lợi, Malika đi đến, thấy nhà vua nằm trầm tư, bèn hỏi:
đại vương, vì sao lại nằm như vậy? Chuyện gì khiến đại vương có vẻ lo buồn?
Vậy hậu không biết gì sao?
Thần thiếp không biết.
Nhà vua thuật lại mọi chuyện ganh đua cúng dường giữa mình và thần dân. Hoàng hậu nói:
xin bệ hạ đừng phiền não. Bệ hạ có bao giờ nghe hoặc thấy một chúa tể vương quốc lại bị thua thiệt về vật chất chưa? Thiếp sẽ sắp đặt việc này.
Hoàng hậu Mạc Lợi nói vậy vì bà muốn tạo một phẩm vật tối thắng. Bà tâu vua:
đại vương hãy ra lệnh xây một lâu đài làm bằng gỗ hạng nhất của cây san, hình vòng cung, để cho 500 sa môn ngồi. Còn những người tùy tùng các sa môn thì ngồi ngoài vòng cung ấy. Làm 500 lọng trắng, cho 500 con voi mang lọng đứng che các sa môn. Giữa lâu đài đặt 8 hay 10 cái bàn bằng hồng ngọc. Giữa hai sa môn cho một số thiếu nữ dòng sát lợi ngồi rưới hương thơm, và một thiếu nữ đứng quạt cho hai vị ấy. Một số thiếu nữ dòng sát lợi mang hương bột rắc vào bồn vàng. Một số mang hoa sen xanh nhúng vào bồn hương và dâng lên các sa môn. Đấy, dân chúng làm gì có con gái dòng sát lợi, cũng chẳng có lọng trắng, voi, và họ sẽ thua bệ hạ. Đó là điều bệ hạ nên làm.
Nhà vua tán thành:
hay quá, chương trình của hậu tuyệt diệu.
Và nhà vua ra lệnh làm theo sự sắp đặt của hoàng hậu. Tuy nhiên, thiếu một con voi cho một vị sa môn. Nhà vua bảo hoàng hậu Mạc Lợi:
ái khanh, chỉ còn thiếu một con voi, bây giờ làm sao đây?
Bệ hạ bảo sao? Không đủ 500 con voi ư?
Có đấy, nhưng còn lại mấy con voi hung dữ. Khi chúng thấy các sa môn, chúng sẽ nổi cơn phẫn nộ như cuồng phong.
Thần thiếp biết chỗ đứng cho một con voi hung hăng, có thể mang lọng trên lưng.
Đặt nó ở đâu?
Bên cạnh tôn giả Angulimala.
Nhà vua y lời: chú voi ta cụp đuôi xuống tận chân, xếp tay, nhắm mắt và đứng yên. Dân chúng nhìn chú voi với vẻ thán phục, xăm xì với nhau:
con voi dữ kia giờ mới ngoan làm sao á.
Trời ơi,
con voi dữ quá ha.
Mà sao nó ngoan quá. Bây giờ ngoan ghê ha.
Con voi dữ gì mà ngoan á.
Đúng rồi, con voi ngoan quá.
Nhà vua lo hầu tiếp tăng đoàn do Đức Thế Tôn chủ tọa. Sau đó vua quỳ lại và thưa:
bạch Thế Tôn, những phẩm vật trong bữa ngọ trai này đáng giá hay không đáng giá, con xin dâng tất cả cho Thế Tôn.
Tổng phí cho buổi cúng dường khoảng 14 triệu châu báu chỉ trong một ngày. Bốn vật vô giá cúng dường cho Đức Thế Tôn tùy nghi sử dụng: một lọng trắng, một giường nằm, một ghế ngồi và một ghế đỡ chân. Sau đó, không có phẩm vật nào dâng cúng Đức Phật có thể so sánh với phẩm vật của nhà vua, nên được gọi là phẩm vật tối thắng. Điều này đã từng xảy ra cho các Đức Phật và luôn luôn do các hoàng hậu sắp xếp. Khi ấy, trong triều có hai đại thần Kala và Junha. Kala nghĩ thầm:
của cải nhà vua bị mất mát nhiều làm sao, chỉ trong vòng một ngày mà tốn hết 14 triệu châu báu. Và các lão sa môn kia sau khi ăn xong sẽ đi về nằm ngủ khì. Nhà vua phung phí tài sản quá.
Còn Junha nghĩ:
ôi, nhà vua dâng cúng phẩm vật tuyệt vời, chỉ có vua mới làm như vậy. Hơn nữa, chẳng có người nào ngoài nhà vua làm cho mọi loài hưởng phước nhờ sự cúng dường. Ta cảm tạ những phẩm vật mà nhà vua đã dâng cúng.
Khi Đức Phật thọ trai xong, nhà vua cầm lấy bát của ngài, đợi ngài thuyết pháp. Đức Phật nghĩ thầm:
nhà vua đã cúng dường phẩm vật lớn lao, cúng dường như thác lũ. Dân chúng có tin kính điều này hay không tin?
Và nhận biết được ý nghĩ của hai vị đại thần, ngài nghĩ tiếp:
nếu ta tán thán công đức của nhà vua cho tương xứng phẩm vật, thì đầu của Kala sẽ dở làm 7 phần, còn Yun Ha sẽ đắc quả dữ lưu.
Vì thương hại Kala, ngài chỉ nói một bài pháp đơn giản gồm 4 câu tán dương nhà vua, người đang đứng trước ngài sau khi cúng dường tối thắng. Nói xong, ngài đứng lên trở về tinh xá. Các tỳ kheo hỏi Angulimala:
Tôn giả, ngài có sợ?
Tôn giả, ngài có sợ khi thấy con voi mang lọng trắng dữ dằn đứng gần ngài?
Ngài có sợ không?
Không, chư hiền, tôi không sợ.
Các tỳ kheo bạch Phật:
Bạch Thế Tôn,
Bạch Thế Tôn,
Angulimala nói dối.
Đúng rồi, hắn nói dối đó Thế Tôn.
Phật xác nhận:
Này các tỳ kheo, Angulimala không hề sợ hãi, vì những tỳ kheo như người con ấy của ta là cao quý nhất. Trong số những người cao quý đã thoát khỏi tham dục và không hề sợ hãi.
Phật dạy:
Bậc cao quý thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng vô nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn.
Nhà vua thất vọng cay đắng, nghĩ thầm:
Sau khi ta cúng dường vô số phẩm vật và đứng đó hầu Đức Thế Tôn, thay vì nói lời tán thán tương xứng với phẩm vật ấy, ngài chỉ nói một bài kệ ngắn và đi về. Có thể là ta đã cúng dường những phẩm vật không thích đáng cho Đức Thế Tôn, hay có thể là ta đã cúng những phẩm vật không thích hợp thay vì những vật thích hợp. Có thể là Thế Tôn giận ta, bởi ngài thường có lễ hồi hướng công đức cân xứng với phẩm vật.
Nghĩ như vậy, vua Ba Tư Nặc đi đến tinh xá, đảnh lễ Phật và bạch:
Bạch Thế Tôn, con có lỗi lầm khi dâng cúng phẩm vật không? Có phải thay vì cúng những phẩm vật thích hợp, con lại cúng những phẩm vật không thích hợp?
Vì sao đại dương hỏi như thế?
Thế Tôn không hồi hướng công đức cân xứng với phẩm vật con đã dâng cúng.
Này đại dương, phẩm vật cúng dường rất thích hợp. Phẩm vật tối thắng mà đại dương cúng dường chỉ có một lần cho một đức Phật. Phẩm vật như thế khó có lần thứ hai.
Nhưng bạch Thế Tôn, vì sao ngài không nói công đức tương xứng với phẩm vật ấy?
Vì có đại thần không thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn, trong các quan ai là người có lỗi?
Đức Phật nói cho vua biết hai quan điểm trái ngược của hai đại thần và an ủi rằng vì thương hại Kala nên ngài không tán dương công đức. Nhà vua hỏi Kala:
Phải chăng khanh có ý nghĩ như thế? Tâu dân, ta không hề lấy những gì thuộc về khanh, ta chỉ cho những gì của ta. Với sự hỗ trợ của hoàng hậu và thái tử, ta có sai quấy gì với khanh không? Hãy đi đi, những gì ta cúng ta cứ cúng, còn phần khanh bước ra khỏi cung điện của ta.
Sau khi đuổi Kala ra khỏi cung, nhà vua cho gọi Yun Ha và hỏi:
Phải khanh nghĩ đúng như vậy không?
Thưa dân ạ,
khanh nghĩ đúng, ta rất hài lòng. Ta cho phép khanh giữ vào hoàng tộc và cúng dường 7 ngày như ta.
Nhà vua cho Yun Ha ở trong cung 7 hôm và đến bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, tên ngu si ấy đã cư xử tệ hại, thấy con cúng dường y đã phản ứng ngược lại.
Phải đây, đại dương, người ngu không hoan hỷ khi thấy ai bố thí và sẽ bị trừng phạt về sau. Nhưng người trí vui thích với phẩm vật được người khác cúng dường và sẽ sanh thiên.
Ngài nói kệ:
Kèo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc.
Cuối bài pháp, Yun Ha chứng quả dự lưu, hội chúng cũng được lợi ích. Yun Ha sau khi chứng quả đã cúng dường suốt 7 ngày như một vị hoàng đế. 11, đức hạnh được trả giá hơn thống lãnh cõi đất. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật đang ở kỳ viên, liên hệ đến Kala, con trai cấp cô độc. Kala là con trai của trưởng giả cấp cô độc, một người cha nổi tiếng và đầy tinh kính Phật Pháp. Mặc dù như thế, chàng không hề gặp Phật hoặc ra chào khi Phật ghé nhà, hoặc nghe Pháp, hoặc phụng sự chúng tăng. Khi cha chàng khuyên,
này, con đừng làm vậy,
chàng cũng không để ý đến lời cha. Trưởng giả suy nghĩ,
nếu con ta có thái độ như vậy và hành động theo ý nó sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ. Thật không có gì tốt đẹp khi chính mắt ta thấy nó bị đọa. Được thôi, không có ai trên trái đất này không bị mua chuộc bởi tài vật. Ta sẽ dụ dỗ nó.
Và ông bảo Kala,
này con, nếu con giữ giới trong ngày trai, đi đến tịnh xá nghe Pháp, khi về cha sẽ cho con 100 đồng.
Thật cha sẽ cho con chứ?
Đúng vậy.
Sau khi cha chàng lặp lại lời hứa 3 lần, Kala tuân giữ ngày trai giới và đi đến tịnh xá. Nhưng chàng không chú tâm nghe Pháp. Chàng tìm nơi dễ chịu, nằm ngủ một giấc và trở về nhà sớm. Ông trưởng giả bảo gia nhân,
cậu đã giữ giới trọn ngày trai, hãy đem thức ăn ngon đến cho cậu nhanh lên.
Nhưng Kala nói,
con chưa nhận tiền là con không ăn.
Chàng cương quyết từ chối mọi thứ đem đến. Cha chàng không thể ép con ăn, bèn ra lệnh mang tiền đến. Chàng cầm tiền trên tay, rồi sau đó mới ăn uống. Ngày hôm sau, trưởng giả bảo con,
này con, cha sẽ cho con 1.000 đồng. Nếu con đi đến chỗ Thế Tôn, học thuộc một bài kệ ngắn và trở về nói lại cho ta nghe.
Lập tức Kala đi đến tinh xá, đứng trước Phật. Chẳng bao lâu, chàng thuộc một câu kệ và muốn đi ra. Đức Phật khiến chàng không hiểu nghĩa câu kệ ấy. Kala tự nhủ,
ta sẽ học thuộc câu sau.
Vì vậy, chàng ngồi nán lại và tiếp tục nghe Pháp. Ai nghe Pháp với tất cả chú tâm sẽ chứng sơ quả và các quả còn lại. Kala nghe Pháp với tất cả chú tâm, nhưng Đức Phật cũng khiến chàng không hiểu nghĩa. Chàng nghĩ, ta sẽ hiểu rõ hơn câu kệ tiếp theo. Chàng cứ nán lại và nghe, rồi chứng sơ quả. Ngày hôm sau, chàng tự động đi theo chư tăng, có Đức Phật dẫn đầu, vào thành xá vệ. Trưởng giả thấy con trai đi sau chúng tăng, tự nhủ,
hôm nay, thái độ của con ta làm ta hài lòng.
Còn Kala thì nghĩ thầm,
mong rằng cha ta sẽ không đưa tiền cho ta ngay hôm nay trước sự hiện diện của Phật. Mong rằng cha ta giữ kín việc vì có tiền mà ta mới giữ giới ngày trai.
Nhưng Đức Phật đã biết trước điều này. Trưởng giả dâng cơm cho chư tăng, có Đức Phật thọ trai và cũng cho con trai những thức ăn ấy. Kala ngồi im, uống súp, ăn thức ăn cứng và cơm. Khi Phật thọ trai xong, trưởng giả đặt túi tiền 1.000 đồng trước mặt con và nói,
này con, chắc con nhớ cha đã yêu cầu con giữ giới đúng ngày trai và đi nghe Pháp, rồi sẽ cho con 1.000 đồng. Đây là tiền của con đây.
Kala thấy cha đưa tiền ngay trước mặt Đức Phật, rất ngượng và nói,
không, con không cần tiền.
Cầm tiền đi con.
Chàng cứ từ chối, không động đến túi tiền. Trưởng giả đảnh lễ Phật và bạch,
bạch Thế Tôn, thái độ của con trai con hôm nay làm con rất mừng.
Vì sao?
Ngày hôm kia, con bảo hắn đi đến tịnh xá, hứa cho 100 đồng. Hôm qua hắn về nhà, không chịu ăn cơm khi chưa có tiền. Nhưng hôm nay, khi con cho tiền, nó cứ từ chối không nhận.
Đúng vậy này, trưởng giả. Hôm nay con trai ông đã chứng sơ quả. Y đã đạt điều vượt hơn việc được làm chuyển lưng dương hay sanh thiên hay làm phạm thiên.
Ngài nói kệ,
hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ tể vũ trụ, quả dự lưu tối thắng.